This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Trung thành thờ kính Đức Chúa. chào quý thính giả của Radio Dallas. Hôm nay Quy xin được chia sẻ đến quý vị đề tài diệu cảm thánh lễ. Thánh lễ là một sự sống, là một điều hết sức quen thuộc nhưng mà cũng hết sức quan trọng trong đời sống đức tin của tất cả chúng ta. Trước đây, trong giáo lý chúng ta được học, thánh lễ gồm hai phần: phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Tuy nhiên, khoảng năm 1980, cha Tiến Lộc đi dự tĩnh tâm của các linh mục giáo phận Sài Gòn. Đến cuối kỳ tĩnh tâm thì ngài và các cha, kể cả các đức cha lúc đó, đã được dự một buổi chia sẻ, hay có thể gọi là một buổi thường huấn của cha Nguyễn Văn Tuyên, giám đốc trung tâm huấn giáo của giáo phận, tổng giáo phận Sài Gòn. Thì cha Tuyên chia sẻ một đề tài khá bất ngờ. Rồi cha Tiến Lộc ấy hay quá, nhất là ngài vừa mới đi tù được lần thứ nhất, vừa được trả về, thì ngài lắng nghe và thấy tuyệt vời. Rồi ngài đã mang tất cả cái kiến thức vừa lắng nghe đó, vừa học hỏi đó, về chia sẻ cho cánh giáo lý viên của mình. Lúc đó mình chưa đi tu, chỉ là một giáo lý viên của giáo sư Francisco Da Cao. Cha Tiến Lộc tập hợp tất cả các bạn giáo lý viên của nhiều giáo sư lại, độ tuổi khoảng từ 20 đến 22, 23 tuổi. Và ngài chia sẻ lại cái điều ngài vừa mới được nghe cha Tuyên trình bày về thánh lễ. Cha Tuyên nói là cái nền thần học về phụng vụ, liturgy đấy, của thế giới, nó đã phát triển rất là sâu xa và rất là mạnh. Và người ta không còn nói là thánh lễ gồm hai phần, mà bây giờ người ta đã phát triển cái nền phụng vụ, thần học phụng vụ, lên là thánh lễ gồm có đến bốn phần. Vẫn là hai phần chính là phần phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể như trước đây. Nhưng mà bây giờ cái mà ngày xưa gọi là nghi thức đầu lễ và nghi thức kết lễ, thì bây giờ người ta gọi là phụng vụ, nâng nó từ cái mức là nghi thức lên thành phụng vụ. Và vì thế mà thánh lễ có bốn phần. Nên nói theo cái chiều hướng của giáo lý cũ thì chúng ta thấy là thánh lễ có hai phần chính, nhưng mà có thêm hai phần phụ. Phần phụ mở đầu và phần phụ kết thúc. Hai phần phụ ấy cũng là phụng vụ. Phần phụng vụ thứ nhất là phụng vụ, tạm dịch là phụng vụ tập hợp, chứ còn tiếng Pháp của nó là liturgie du rassemblement. Rồi phần phụng vụ thứ hai là liturgie de la parole, phụng vụ lời Chúa như chúng ta vẫn biết lâu nay. Phần thứ ba cũng là phần chính của thánh lễ, đó là phần phụng vụ thánh thể, liturgie de l'Eucharistie. Và cái mà ngày xưa gọi là nghi thức kết lễ thì bây giờ được nâng lên thành phụng vụ sai đi, liturgie du renvoi. Bốn phần làm nên thánh lễ, và người ta nâng từ cái nghi thức. Nghi thức thì tầm thường thôi, không có quan trọng lắm, nó mà bây giờ nâng lên thành phụng vụ, có nghĩa là việc thờ phượng. Bốn phần này làm nên cái việc thờ phượng Thiên Chúa của tất cả cộng đồng Công giáo chúng ta. Đây là cái fish đầu tiên vì trình bày chung cho toàn bộ cái phần diệu cảm thánh lễ. Bốn cái phần tiếp theo mình cũng sẽ chia sẻ về từng phần một mà chúng ta vừa mới trình bày.
Men ơi, men có nghe cha Uy nói không?
Có, vừa mới nghe hay quá.
Ừ, bởi vậy mình không hiểu, hèn chi bây giờ mới hiểu tại sao hồi xưa ông già nói đi lễ trễ không sao, miễn là chưa có đọc phúc âm. thì vẫn có thể rước lễ được, chưa có hụt lễ.
Bạn đi lễ xong rồi á là hễ có chuyện gì gấp gấp là đi về cũng được, không sao,
Đúng
không cần
rồi.
phải đợi cha, tại vì mình đến mình xin được nghe được hai thứ đúng là điều kiện là bắt có và đủ là được rồi.
Đúng rồi, là lời Chúa và thầy và rước lễ xong là giọt
Là rồi thôi. Vừa được lợi cho mình mà vừa ok với Chúa là được rồi, đủ rồi.
Nhưng mà nghe thấy cái ý nghĩa đó hay quá ha. Thấy mà nhất là Măng rất là cảm động nghe nhắc lại cha Tuyên thời xưa của mình cũng đã từng sinh hoạt với cha rất là lâu và cũng vẫn nhớ cha và cả cha Tiến Lộc nữa. Thành ra tự nhiên nhắc đến hai người mà rất là thân thiết với mình thì tự nhiên nó có một cái gì nó cũng cũng đánh động làm cho cảm động ghê á.
Làm cho mình thấy là những cái phần mà các ngài chia sẻ với mình là từ đến từ những người mà mình biết chứ không phải là đến từ một cái cuốn sách nào đó lâu đời.
Và
Thành ra mình
cảm
thấy nó sống động phải không?
đúng
Thấy nó
rồi,
sống động,
cảm
nó
thấy
sống động với
nó gần
mình.
gũi, cả thấy gần gũi toàn là những người mình biết mà nói những điều đó cho mình giống như là nó thấm, nó dễ thấm hơn là ô nó một ông cha nào trên trời dưới biển mình không biết. Thành ra nhớ đến cha Tuyên, nhớ đến cha Tiến Lộc. Thì chắc là để mình nghe xem cha Uy nói những phần kia như thế nào nhé. Ok.
Phần phụng vụ thứ nhất của thánh lễ, phần phụng vụ tập họp, theo nguyên nghĩa tiếng Pháp là liturgie du rassemblement. Chúng ta từ khắp mọi nơi đến với thánh lễ, đến với nhà của Chúa Cha. Chúng ta mang theo mình tất cả những sự khác biệt về tuổi tác, khác biệt về giới tính, khác biệt về thành phần trong xã hội, khác biệt về tính tình, khác biệt về hoàn cảnh sống, có giàu, có nghèo, có buồn, có vui, có thành công và thất bại. Chúng ta khác biệt nhau rất nhiều, nhưng mà bỗng chốc hiện diện trước Chúa Cha, được chính Chúa Giêsu quy tụ lại trong Chúa Thánh Thần, chúng ta được đồng hóa trở nên giống nhau. Cái giống nhau đầu tiên là tất cả chúng ta bỗng nhiên trở thành con của Chúa Cha, em của Chúa Giêsu và là thân thuộc với nhau, một đại gia đình bên nhau. Bao nhiêu khác biệt chúng ta bỗng chốc không còn nữa. Chúng ta trở thành những đứa con của Chúa Cha trong cùng một gia đình. Cái điều đó là cái tập hợp đầu tiên để chúng ta được trở nên giống nhau. Giống nhau lắm, mặc dù vẫn còn đó những khác biệt. Chúng ta hát lên những cái bài mà Cựu Ước gọi là Thánh Vịnh 121 ấy, Thánh Vịnh lên đền ấy. Cha Thành Tâm thì có cái bài từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Cha Nguyễn Đức Mầu, biệt danh là Hoàng Đức của dòng Chúa Cứu Thế, thì có bài lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời, lạy Chúa chúng con về từ khắp thôn làng. Rồi cha Nguyễn Duy chẳng hạn, chúng cần về nơi đây dâng ngàn tiếng ca, chúng cần về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Tất cả nó diễn tả theo cái ý của Thánh Vịnh 121. Vui làm sao khi có người bảo tôi, nào ta hãy lên đền thánh của Chúa, nơi trước đền thánh tôi đã dừng chân lại để mà nhận ra nhau là anh chị em cùng một dân của Thiên Chúa, dân Do Thái. Dù là 12 chi tộc khác nhau, nhưng mà bây giờ đi lên đền Jerusalem trước mặt Thiên Chúa Yahweh thì tất cả những con người đó trở nên giống nhau, cùng là dân của Thiên Chúa tuyển chọn. Nên cái phụng vụ đầu tiên tập học theo cái nghĩa là chúng ta đang khác biệt bỗng nhiên trở nên giống nhau. cùng là con của Chúa Cha. Và cái tập hợp thứ hai là tiếp ngay sau đó là tất cả chúng ta nhận ra mình là kẻ tội lỗi. Giống nhau ở cái mức độ là anh chị em một nhà, nhưng mà quan trọng hơn nữa lại là giống nhau ở cái chỗ tất cả đều nhận ra mình là tội nhân. Và bây giờ trước mặt Chúa Cha, chúng ta xin lỗi Ngài. Ta nhận ra lỗi lầm của mình trong cuộc sống. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng đã làm buồn lòng Chúa Cha. Chúng ta đã đi ngược lại với tin mừng của Chúa Giêsu. Chúng ta đã đi ngược lại với sự sống của Chúa Thánh Thần. Chúng ta đã làm tổn thương nhau, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, bạn hữu, đồng sự, những người có cùng một cái đức tin với nhau, và cả những người mà không cùng một tiếng đức tin với chúng ta cũng làm buồn lòng nhau rất là nhiều. Và bây giờ trong một cái sám hối, tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Thì chúng ta xin Chúa Giêsu, xin Đức Mẹ, xin các thánh cầu nguyện cho chúng ta để chúng ta được lãnh nhận ơn tha thứ từ Thiên Chúa là Cha. Khi mà chúng ta cùng nhau rập ràng đấm vào ngực mình, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng, thì chúng ta giống nhau lắm, giống nhau ở là kẻ có tội, là tội nhân. Nếu chúng ta không cùng nhau sám hối để nhận ra mình là tội lỗi, thì chúng ta không có tư cách gì để mà đến với Chúa Cha, không có tư cách gì để tham dự thánh lễ. Nên cái động tác tuyệt vời nhất mở đầu thánh lễ là, thứ nhất, gạt bỏ tất cả những sự khác biệt giàu nghèo, tính tình, rồi hoàn cảnh sống. Và cái thứ hai quan trọng hơn nữa là tất cả đấm ngực nhận mình là kẻ có tội, xin Cha tha thứ. Và ngay với cái niềm xác tín vào lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta biết mình vừa được tha thứ nhờ lời cầu bầu của Chúa Giêsu. Cái lời cầu nguyện đầu lễ: chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Cha Chúa chúng con, đứng hằng sống và hiệp nhất cùng Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Cả đồng loạt cả nhà thờ nói Amen. Thì chúng ta vui mừng nhận ra mình đã được tha thứ, và cả nhà thờ cất lên cái kinh vinh danh, ngợi khen Thiên Chúa là đấng giàu lòng từ bi. Con cảm tạ Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, Chúa đã tha thứ cho chúng con. Và sau cái lời nguyện đầu lễ thì tất cả cộng đoàn chúng ta Amen rồi, thì chúng ta ngồi xuống. Lúc đó chúng ta giống nhau vô cùng, giống nhau về tư cách làm con của Chúa Cha, và giống nhau về tư cách là tội nhân đã được tha thứ.
Men hiểu bây giờ đó là theo như cha dạy đó, là cái nghi thức nhập lễ đó, nó không còn là nghi thức nhập lễ mà nó là phụng vụ tập hợp. Mà thật sự cái phần đó nếu mà như cha giải thích đó, thì thật sự là một cái phần rất là quan trọng. Nó đặt mình vào đúng cái tư tâm thế để mà mình gạt bỏ những cái khác biệt của nhau. Cha nói là nhiều khi mình khác biệt về tuổi tác, về giới tính, về tính tình, về hoàn cảnh, về tâm lý, tất cả những cái khác biệt đó, để mà mình đến và mình chỉ có thấy rằng là mình là anh chị em với nhau. Nhưng mà anh chị em là con, là con của ai? Con của một cha. Thành ra mình cũng mình cảm thấy rằng là mình đi vào nhà của Chúa, mình có cùng một cha, mình gạt bỏ những cái khác biệt và mình cùng xin lỗi. Mình cùng xin lỗi Chúa và xin lỗi anh chị em. Thấy cái phần xin lỗi đó, nó cũng rất là sâu sắc ha.
Măng rất là cảm động cái lời đọc, cái lời thú tội trước khi lúc mà nhập lễ đó. Măng ít lâu sau này là Măng rất là thích đọc những cái lời đó khi mà vào nhập lễ, tại mình cảm thấy mình cần nói những cái lời đó rồi mình mới xứng đáng để mà mình có được nhận được tiếp tục những cái gì đến sau trong cái buổi lễ. Nhưng mà theo cái ý mà cha nói mà cái phụng vụ mà tập hợp này nè, trước hết á, Măng thấy cả cái nhà thờ thì nó rộng lớn, những người khác ngồi xa mình này kia nó có một cái rộng lớn hơn, mà cái người đi cùng với mình mỗi lễ đó, người nhà của mình á, Măng đi với ông xã thì Măng nghĩ là xưa thế giờ mình đi chung với nhau á, có nhận được ơn rõ ràng. Thì cái phần đó, tập hợp đó mà để cho bỏ hết tất cả những cái khác nhau giữa hai đứa đó, Măng nghĩ là nó đã có cái chiều kích mà ơn rất là nhiều, mà mình không hiểu rõ rồi được như cha nói, nhưng mà mình cảm nhận được. Tại vì tụi này thấy rõ ràng á, Hễ mà lười á, mà bỏ lễ chủ nhật á, là tự nhiên có chuyện với nhau, rất là khó mà hòa hợp với nhau trong trong tuần. Mà nếu mà chịu khó đi cái lễ chủ nhật đều đặn đó, tự nhiên cái sự hòa hợp nó dễ dàng hơn nhiều lắm. Thì bây giờ mong hiểu ra được là đó, mình khi mình bước vô cái phần tập hợp này là tự nhiên hai người đã đặt cái mình vào để cho xóa bớt những cái khác nhau đi. Chính chính trong hai mình đi với nhau thôi nè. Mình chưa nói đến cái cộng đồng lớn của những người mà đi lễ mà mình không biết.
Đúng vậy.
Thì mang thấy
Đúng
là nhà mang thấy mang đã được cái ơn đó. Rõ ràng là hai vợ chồng đi với nhau đều đặn, mà nó có cái sự đều đặn giống như người ta biết, bây giờ người ta biết nha, về thể chất của mình nha, là ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ thì là một cái chìa khóa để mà sống lâu và sống khỏe. Thì hình như cái chuyện mình đi lễ cứ mỗi chủ nhật đều đặn như vậy, nó cũng có một cái gì đó nó làm cho mình, cái tinh thần của mình, cái tâm hồn của mình nó cũng lành mạnh làm sao đó, mà nó bớt problem nhiều lắm cơ, bớt vấn đề lắm. Mình tự nhiên mình mạnh mẽ, mình có, mình được ơn, mình thấy rõ ràng là mình vui vẻ hơn, mạnh mẽ hơn, mình vượt qua được những cái khó khăn bình thường mỗi ngày hình như nhiều đỡ hơn đó.
đúng đúng cái đó, lúc đó là cái lúc mà mình không có bị đặt vào những cái bối cảnh ở trong gia đình, mình chỉ cái bối cảnh lúc đó chỉ có giữa hai người là cái bối cảnh chung đó là nhà Chúa, thành ra mình dễ mình quên đi, hay là mình bớt tính ích kỷ, bớt tính kiêu căng, hay là bớt những cái tự ái, đúng ra là tự ái nhiều, là mình gạt bỏ lại để mà mình cùng tiến đến, mình cùng nhìn về một đấng đó, thành ra cái điều đó rất là cái cảm nghiệm của men. Mỗi lần mà mình có những cái khục hặc trong gia đình với cái người phối ngẫu, bây giờ thì mình không có đi với con nữa là vì tụi nó cũng lớn rồi, chỉ còn có hai vợ chồng, thì Măng nói là đúng, là cái cộng đoàn nhỏ nhất của mình ấy là cái người ngồi ngay cạnh bên mình. Rồi mình cũng đồng thời, mình cũng khi mà cha nói như vậy, tự nhiên Men cũng cảm thấy rằng là những cái người chung quanh mình, mặc dù là hồi nào đến giờ là mình cũng biết, nhưng mà mình chỉ dừng lại ở cái chỗ biết, bởi vì thực sự là mình cũng không nói chuyện với họ, mình cũng không hỏi han họ về về chuyện gia đình hay là con cái họ. Mình nhất là người đi một giáo xứ Mỹ nữa, mình xong đi ra là đi vào là đi vào, rồi đi ra là đi ra, mình cũng không có nói chuyện với họ. Nhưng mà khi mà cha nói là rằng là tất cả mình gạt bỏ những cái khác biệt đó, và vì mình ý thức mình là con cùng một cha mà cũng là tội nhân, và mình cùng được xin ơn tha thứ với nhau, thì tự nhiên mình cảm, nên có cảm thấy rằng là trong cái con mắt mình tưởng tượng ra đó, là mình thấy rằng là những anh chị em đó thực sự là anh chị em của mình, và họ có những cái điều mà lo lắng, những cái khó khăn mà mình không biết được, và mình sở sạn, mình mở lòng mình ra đối với những cái khó khăn đó của họ, cũng là những cái khó khăn của mình, mà cái khó khăn của mình nó cũng là những cái khó khăn của họ.
Măng thấy nó là ơn với Măng, bởi vì Măng không có ý thức rõ ràng là sao. Chỉ thấy rằng khi mình đi lễ đâu mà quen á, tự nhiên mình quyến luyến cái lễ đó, và mình muốn trở lại với cùng một cái cộng đoàn đó. Cho dù là mình không có biết hết mọi người, nhưng mà tự nhiên nó có một cái gì đó, nó đều đặn thì mình muốn trở lại chỗ đó. Măng nhớ lại nha, hồi xưa đó, lúc còn nhỏ đó, là ông bà già không có lành lành với nhau, có nghĩa là không có, nghĩa là có cãi nhau á. Ông già nói ông già cũng không đi lễ, bà già thì đã giận Chúa rồi, không thèm đi lễ rồi, ông già cũng không đi lễ. Mà bắt tụi này đi lễ, mà bắt phải đi lễ 8 giờ sáng, nhất định là phải đi lễ 8 giờ sáng. Mà bà già thì phản đối, nói chúng nó muốn đi lễ giờ nào, ngày nào có giờ nào vẫn có lễ thì cứ đi, chiều có lễ chiều, tại sao không đi chiều mà bắt phải đi sáng sớm. Mà ông già thì bắt mình đi. Đúng, nhưng mà lại không không đi. À, thành ra mình chơi là mình đến giờ ông bắt lùa đi lễ thì thay quần áo đi, nhưng mà đi đến thì quẹo vô nhà bạn ở ngay trước cửa nhà thờ á. Quẹo vô xong rồi ngồi chơi xong rồi tới hồi cái chuông nhà thờ đinh đong cái mình đi về. Một thời gian dài nha, một thời gian dài, nhưng mà sau đó đó là nhờ ở trong trường cũng là gần nhà thì các mẹ mời đi lễ chủ nhật trong trường, thì tự nhiên nó có một cái tinh thần cộng đoàn, tại vì nó nhỏ và những người mình biết. Thành ra một thời gian trước 75 á, là đã đi lễ đều đặn là tại vì đi lễ ở trường, và tự nhiên nó có một cái tính cộng đoàn trong đó rồi. Thành ra cái chuyện mà thần học thay đổi đó có lẽ nó chỉ là một cái sự tất yếu là giáo hội nhận ra được cái điều đó khi mà chuyển nó từ cái nghi thức qua cái phụng vụ. Là tại vì chắc là đã thấy cái ơn, thành ra mang thấy rồi bây giờ đó mang ở trong một cái nhà người già mà thấy lễ, mà hôm nào mà lễ vắng thì buồn lắm, mà hôm nào lễ đông thì mình mừng vô cùng, mà những người khác thấy mình tới họ cũng mừng nữa, tự nhiên nó có cái tinh thần cộng đoàn. Thành ra mang nghĩ với những gì mà cha giải thích hôm nay á, mang sẽ sống được những cái giây phút này rõ ràng hơn một tí, mình ý thức
Đúng.
hơn nhà. Thành là cái cộng đoàn đó là của mình, có một cái sợi dây liên kết, để mang thử xem là lần tới đi lễ xem mình có cái thức này chắc là sẽ cảm thấy gắn bó hơn với những người đi lễ xung quanh nữa.
Men cũng như vậy, men cũng thấy là cái mình đi lễ với cái ý thức như thế này đó thì thật là tuyệt vời. Mà bao nhiêu lâu nay đến cái tuổi này rồi mình vẫn chưa hiểu được tất cả những cái món quà mà Chúa cho mình. Thì hôm nay thì mình thấy thật đây là một cái món quà mà cũng mà mình được được ban cho đó.
Mình đã
Tự
được
nhiên
nhận
men
lâu rồi mà
cũng
mình không ý
mấy mấy năm về sau này,
thức.
cũng khoảng 10 năm trở lại đây, men muốn đi lễ mỗi ngày. Đó, nhưng mà men cũng chỉ hiểu rằng đi lễ mỗi ngày để được rước Chúa. Đó, mình được rước Chúa thôi. Nhưng mà đi vào ấy thì cũng là đầu óc thì cũng lung tung bèng hết. Nhưng mà không đi thì mình tiếc. Mà đi thì mình cũng không có lấy được tất cả những cái hoa quả của nó. Vậy mình không hiểu. Đó, thành ra bây giờ mình hiểu được thì mình thấy rằng là cái hay quá, rất là hay, và đúng là thấy Chúa giàu có quá. Thành ra mình cũng giàu có theo.
Bây
Theo
giờ mình
Chúa
nghe
mình cũng
tiếp.
được giàu có hơn chút.
Bây giờ mình nghe tiếp cha nói những phần sau nhé.
Phần phụng vụ thứ hai, phụng vụ lời Chúa. Liturgie de la parole. Lời của Chúa được hiểu như là một tấm bánh bẻ vụn ra, được Thiên Chúa Cha thết đãi chúng ta, và bà chị dâu của chúng ta nói rất là vui như vậy, nhưng mà đúng là như thế, là hiền thê của Chúa Giêsu là chính Hội Thánh, và chị dâu của chúng ta là người có bổn phận dọn bữa ăn thết đãi cho đàn em chồng. Tất cả chúng ta là em của Chúa Giêsu, là gọi Hội Thánh là chị dâu. Chúng ta được Chúa Cha quy tụ lại như là ở phần đầu đó, là chúng ta đã không còn một khác biệt nào, trở thành con của Chúa Cha, và chúng ta đã được tha thứ mọi lỗi lầm và tội nhân. Thì bây giờ như thể là người cha một trong gia đình hỏi là: thế các con có bắt đầu thấy đói chưa? Thôi bây giờ con đâu, con dọn bữa ăn cho các em đi. Và Chúa Giêsu đã ủy thác cái việc nấu nướng dọn bữa ăn ra, mang bữa ăn ra để phục vụ cho đàn em, cho người hiền thê của mình, cho người vợ yêu của mình là Hội Thánh. Và Hội Thánh giữ một cái nhiệm vụ là dọn cái bữa ăn, nó gồm có lời, phục vụ lời Chúa là vậy. Dọn tất cả món ăn đầu tiên là lời, lời từ bài đọc cựu ước cho bài thánh vịnh Nát Ca cho đến bài bài tân ước, rồi Hallelujah là nhất đỉnh cao là bài tin mừng, là chính lời của Chúa Giêsu anh hai của chúng ta. Và bà chị dâu của chúng ta là một cái người nội trợ quá sức giỏi giang. Chúng ta có thể thấy được là một năm 50 mấy tuần và lại 3 năm ABC, tức là cũng đại khái khoảng 150 cái menu để bữa ăn của ngày lễ Chúa Nhật. Rồi ngày thường thì chúng ta có năm chẵn năm lẻ, cứ đại khái là có 300 ngày đi, thì có phải là thêm 600 cái menu của ngày chẵn là ngày lẻ trong năm, ngày lễ thường, ngày lễ trong tuần. Cộng 600 nó với lại 150 thì ta có 750 cái menu khác nhau để mà dọn ra bữa ăn cho đàn em được ăn, mà ăn ngon, ăn bổ, ăn mà được no, ngon, mà lại được chữa lành. Thế được định hướng, được phác họa ra cuộc sống của mình chan hòa tình yêu của Thiên Chúa qua lời mà Chúa Giêsu đã tự nhận Ngài là ngôi lời. Thì bây giờ lời ấy là chính Chúa Giêsu, là tin mừng lại được đổ đầy vào trong tâm hồn chúng ta. Cái đỉnh cao của phần phục vụ lời lời Chúa là chính bài tin mừng. Sau bài tin mừng thì linh mục là bà chị dâu đó, có thể gọi như thế, đã thay mặt Chúa Giêsu để diễn giải, để phân tích, để tổng hợp, để mà giới thiệu lời của Chúa trong tin mừng cho các em, để cho các em hiểu được giá trị của từng lời, từng câu, từng chữ, từng đoạn văn tin mừng, phối hợp với lại từ trong Cựu Ước của dân Do Thái, phối hợp sang Tân Ước là giai đoạn của Chúa Giêsu và nó đi vào cuộc đời sống ngày hôm nay. Linh mục sau khi diễn giải là món ăn này là lời của Chúa như thế nào, thì còn định hướng để thấy là ăn cái món này vào thì chúng ta được chữa lành như thế nào, được phát triển, được thăng tiến, được trở thành những người gọi là mang niềm vui, tin mừng đến cho mọi người như thế nào. Và bài tin mừng nó được thấm sâu vào trong cuộc sống của chúng ta như là một cái áp dụng, như một cái ứng dụng, như một cái điều chuyển thành sự sống. Nên bài giảng của linh mục rất là quan trọng. Đức Giáo Hoàng Gregorio cả Gregoire Le Grand đó, thì Ngài có viết một cái bài mà bản thân chúng tôi trong cái lúc mà tĩnh tâm để chuẩn bị đi nhận sứ vụ linh mục năm 1998 đó, chúng tôi đọc được một cái bài của Đức Giáo Hoàng Gregorio cả. Đại ý là Ngài khuyến cáo các vị linh mục là phải cố gắng soạn bài giảng và giảng trong thánh lễ, vì giảng là một nghĩa vụ, là một nhiệm vụ, sứ vụ mà Chúa Giêsu đã ủy thác cho các linh mục. Ngài nói một cái câu khá nặng: làm linh mục mà không giảng thì giống như con chó không biết sủa. Đối với Việt Nam chúng ta thì nghe là chữ chó thì giống như là mình bị mắng, bị chửi như con chó, nhưng mà thật ra là cái ý nghĩa nó là để Ngài so sánh con chó thì phải sủa. Nên một linh mục như chúng tôi được mời gọi phải chia sẻ lời của Chúa, để lời của Chúa thấm vào cho đàn em, để đàn những người con của Chúa Cha, những người em của Chúa Giêsu sau khi đã nghe được tin mừng thì trở về trong cuộc sống, trở về với gia đình, trở về với khu xóm, trở về với xã hội, thì lấy lời Chúa ấy ra mà làm lương thực, lấy lời Chúa ấy ra mà làm sức sống để mà mình sống đời Kitô hữu của mình. Amen. Phần phục vụ thứ ba, phục vụ thánh thể. Thánh thể là chính mình máu thánh Chúa Giêsu. Bây giờ món ăn được chị dâu của chúng ta là hội thánh dọn ra cho chúng ta, là đàn em, là con của Chúa Cha, là đàn em của Chúa Giêsu. Bây giờ sau khi được ăn no lời tin mừng thì bây giờ là ăn no chính sự sống, là mình máu thánh Chúa Giêsu. Liturgie de l'Eucharistie. Eucharistie theo nguyên ngữ tiếng Hy Lạp là Euscharistia. Euscharistia là thánh thể, mà phát xuất có cái chữ, cái prefix là eu đằng đầu, đó là cái gì, đó là tốt lành, là tuyệt vời. Nên cái của ăn mình máu thánh này là lương thực vô giá sau lời của Chúa. Bây giờ chúng ta được đại ăn chính mình máu thánh Chúa Giêsu. Chúng ta nhớ là Chúa Giêsu nói thầy là bánh hàng sống, ai ăn thầy, ăn thịt của thầy và uống máu của thầy thì sẽ được sống muôn đời. Nên ăn thịt ở đây không phải giống như chúng ta gặm một cái xương, một cái đùi gà nhồm nhoàm, hay là ta uống một cái ly rượu, uống một cái ly coca. Nhưng mà Chúa Giêsu nói là ăn thịt và uống máu là chúng ta nhận lấy cái sự sống, cái thịt máu sinh động, sống động của Chúa Giêsu để nuôi cuộc đời của chúng ta. Nên trước tiên là chúng ta dâng lên Chúa bánh và rượu. Đây Cha là Chúa Tể Càn Khôn chúc tụng, Cha đã rộng ban cho chúng con bánh và rượu này là hoa màu của ruộng đất và công lao của con người làm ra. Còn dâng lên Cha đáng lẽ là cái của lễ ngày xưa là người ta tế yến con chiên con cừu, nhưng mà bây giờ thì người ta dâng lên Chúa hoa quả đầu mùa là bánh và rượu, công lao vất vả con người, rồi xin cha ban thánh thần xuống thánh hóa bánh và rượu này trở nên mình và máu con của cha Đức Giêsu Kitô Chúa của chúng con của cha mà Chúa của chúng con. Nên bây giờ cái của lễ mà con dâng lên cho cha đó không còn là bánh và rượu nữa, mà chúng con sẽ dâng lên cha của lễ đẹp lòng cha vô cùng, đó là chính con của cha. Chúng con dâng lên cho cha chính con của cha, đấng làm cho cha hài lòng, đấng luôn luôn vâng giữ và tuân phục cha. Rồi lát nữa cha lại sẽ lại ban cho chúng con cái đại điều chúng con đã dâng lên cha là chính Chúa Giêsu. Cha lại ban Chúa Giêsu trở lại cho chúng con để chúng con được ăn lấy chính Chúa Giêsu, được đón nhận lấy chính sự sống của Chúa Giêsu, để mà chúng con trở nên sinh động, trở nên tràn đầy ân sủng của Chúa giữa cuộc đời này. Nên nếu mà ý thức được cái điều mà chúng ta đang được ăn lấy chính sự sống của Chúa thì nó tuyệt vời lắm. Thì cái việc mà chúng ta lên rước lễ nó trở thành một cái gì đó là trân trọng, quý giá vô cùng. Nên cái phần phục vụ này, khi mà chúng ta rước lễ, ta làm rất là nhiều cái động tác để chuẩn bị. Rồi đến cái động tác cuối cùng là đến chiên Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Để Chúa con chẳng đái cho ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con được lành mạnh. Để chúng ta chuẩn bị để đón lấy Chúa. Linh mục còn đọc thêm một cái câu mà nhiều khi chúng ta không có biết, là bởi vì ngài đọc thầm mà nhiều cha cũng không có đọc. Cái câu đó như thế này: để Chúa Giêsu Kitô con Thiên Chúa hằng sống theo thánh ý của Chúa Cha và nhờ sự cộng tác của Chúa Thánh Thần, Chúa đã chết để cho chúng con được sống. Xin mình nhờ máu Thánh Chúa để cứu chúng con khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ. Xin cho chúng con hằng tuân theo giới răn yêu thương của Chúa và đừng để chúng con phải lìa xa Chúa bao giờ. Nên sự sống của Chúa Giêsu qua mình máu Thánh được chúng ta đón nhận là trở thành một cái sự nên một, để chúng ta không còn bị tách rời ra khỏi cuộc sống, ta không còn bị thế gian này kéo xa ra khỏi cái tình yêu của Thiên Chúa. Rồi chúng ta nói mình Thánh Chúa Kitô, ta đưa mình Thánh Chúa lên trước mặt, và cái người lên tiếp nhận cũng nhìn vào mình Thánh Chúa và mình Thánh Chúa Kitô đáp Amen, có nghĩa là vâng, con tin đây chính là sự sống của Chúa, đây là chính Chúa Giêsu, con tin đây là sự sống cho con, Amen. Và rước lễ khoảnh khắc đó Chúa Giêsu và ta trở nên một, gọi là hiệp lễ là vậy, hiệp nhất nên một. Rồi đến khi linh mục tráng chén, lau chén, sau khi cho rước lễ rồi thì linh mục đọc thầm cái câu: để Chúa miệng chúng con vừa rước lấy mình máu Thánh Chúa, xin cho chúng con tiếp nhận Chúa với lòng trong sạch và ước chi ân huệ này trở nên linh dược muôn đời, chữa lành hồn xác chúng con. Nên mình máu Thánh mà chúng ta rước đó, là chúng ta không phải là rước như là một cái quán bình thường đâu, mà chính là linh dược, tức là thuốc thiêng để chữa lành mọi khuyết tật, mọi tổn thương, mọi cái tội lỗi đã gây ra nơi linh hồn và nơi thân xác của chúng ta. Chúng ta kết thúc cái phần đó bằng một lời tạ ơn. Linh mục nói chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho Chúa: chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con vừa được rước lấy mình máu Thánh Chúa. Xin chúng con cho chúng con ghi nhớ tin mừng như thế nào thì chúng con cũng đón nhận lấy sự sống mình máu Thánh Chúa này mà đem ra sống ở trong cuộc đời. Amen.
Nghe cha nói về hai cái phần mà phục vụ lời Chúa và phục vụ
thánh thể
đó, thì mang thấy là mình cũng, cái ý thức của mình nó cũng cứ mờ mờ nhạt nhạt, cho đến một ngày mang tự nhiên có một cái hiểu được ra, đó là giống như là mình uống thuốc cần vitamin. Hồi xưa thì đi lễ cũng được, không đi lễ cũng được, không sao, có dịp thì mình vẫn đi hàng ngày cũng được, rất là thèm đi lễ. Nhưng mà khi mà bận quá thì thôi, cũng thắc mắc gì lắm, Chúa đâu bắt đâu. Thì một thời gian dài đó mà cần phải làm bài thi, học bài, viết bài, chấm bài quá bận mấy năm liền đó, không có đi, nghĩa là lễ chủ nhật có thiếu cũng không sao. Nhưng mà tự nhiên đến một lúc nào đó, măng hiểu ra là giống như là mình cần vitamin vậy đó, mình cần phải uống, thì mình cần mình thánh Chúa như vậy. Thế là măng bắt đầu măng đi lễ đều đặn, và măng hiểu được cái đều đặn đó nó giữ cho cái lòng của măng nó có một cái sự, nó không có lên xuống
Thăng
khi
bằng
thì
hả?
vui quá, nó giữ cái thăng bằng cho mình nha.
Men thì cái phục vụ lời Chúa, phục vụ thánh thể đó thì mình là những cái khái niệm mà mình đã được giáo dục từ hồi còn bé, mình đã biết đó. Nhưng mà có thể tưởng tượng không, cái phần phục vụ thánh thể đó là mình nghe rồi xong cái nó chợt đi trong cái đầu óc của mình, nó wash off hay sao á, mà mình vẫn đi lễ, mà cứ chỉ có mới là đi lễ khoảng chừng 10 năm trước đây đó, đùng một ngày men mới hiểu ra rằng là ô, đây là bánh bánh này là không phải là cái hình tượng, không phải là một cái hình hình tượng, mà chính là mình Chúa thật và máu Chúa thật đó. Mình cứ tưởng đó là cái symbol thôi đó, mà có thể tưởng tượng là mình là công giáo, men công giáo từ hồi còn bé, sanh ra là đạo gốc đó, mà mình hiểu, mình đi học giáo lý, mình dựng này kia, mà đến cái ngày đó mẹ men mới bắt đầu hiểu ra, thì men cũng ngỡ ngàng mới nói trời đất ơi sao mà mình có thể không có biết cái điều đó đó. Thành ra từ khi mà biết như vậy thì men tức cười lắm, tại vì men chuyên môn có một cái ông xã của men đó, ông có chuyên môn, ông nói là you are what you eat đó. Thành ra là mình cũng nhiễm hay sao, tự nhiên mình cái đó ok, Chúa vào trong người mình, Chúa thấm vào trong máu thịt mình thì sẽ là một phần đó, mình sẽ trở thành Chúa thánh hóa mình trở thành, cũng là mình cũng có cái máu của Chúa trong người mình, cũng có cái thịt của Chúa trong người mình, become part of me, thành ra you are what you eat. Thành ra cha mình men rất là thích đi lễ vì cái hiểu đó. Mà bây giờ thì cha nói thì quá là hay, là dâng bánh rượu rồi hoa màu ruộng đất và công lao của con người, thành ra mình có được cái sự hiệp thông giữa cái phẩm vật mình đem lên cho cha đó, cho linh mục đó, mình đem từ của mình nè, mình đem lên để mình cùng với lại cái mình thánh Chúa, mình cùng máu và cùng với Chúa Giêsu đơn thân Chúa Cha. Cái này nó làm cho men thấy được cái điều đó một cách rõ ràng hơn qua lời cha nói đó, trong cái phần phục vụ thánh thể.
Thì cái này thì mình được dạy từ xưa nhiều rồi, thì mình cũng cũng cố gắng từ đó, cũng như mình nói là chưa chắc đã hiểu lắm đâu, nhưng mà cũng có cái cố gắng và cũng có cái sốt sắng trong lòng. Những cái đó măng nghĩ toàn là ơn nhiều lắm, tại vì tự mình á khó lắm mà, không có
Đúng,
dễ. Măng
đúng vậy, có
nghe
khi mình nghe mà nó không có vào
bớ có
đó
nhiều, không phải
đó.
với có nhiều cái chuyện mà nó hơi hơi mình không biết phải nghĩ như thế nào, là tại vì ví dụ nói là ở trong Roma đó có miếng thịt mà người thấy là mình thánh mà biến thành miếng thịt, không biết, mang sợ lắm, mang không biết là nghĩ như thế nào, thì mang gạt qua đầu những cái chuyện đó, không biết tin như thế nào thì không biết, mình không có bàn tới. Nhưng mà đó, nó có những cái mà nó nhiều khi nó quá sức mình để mình hiểu đó, thành ra mình lãnh nhận. Nhưng mà đó, cái ơn thì một đến lúc nào đó mình cảm nhận được thôi, chứ còn đó mới nói là cha mới đặt cái tên là rượu rượu gì rượu rượu cảm thánh lễ.
À, diệu cảm.
Cái tựa của cha là rượu cảm thánh lễ, mình phải cảm thấy được chứ còn không có cách gì khác hết, là mỗi người mỗi cảm nhận khác nhau à, mà
Đúng
một
vậy.
cách huyền
Nhưng
diệu.
mà mình cảm nhận, nhưng mà mình có một cái nền tảng. Bây giờ thì mình biết là những cái cảm nhận đó không phải là những cái cảm nhận cá nhân, nó based on, nó dựa vào những cái rất là vững chắc trong cái giáo lý của mình đó, trong Tân Ước, trong Cựu Ước, trong nó có một cái sự liên kết rất là mật thiết, chỉ vì mình chưa có biết đó thôi. Thành ra mình càng biết thì mình nó càng như nó mở ra vậy đó, thành ra mình biết được
Nhưng
thêm một
mà
chút thì mình mở ra được. Thành ra men thấy là cái phần này, cái phần phục vụ là lời Chúa,
nói
phục vụ thánh
về
thể đó, đưa đến cái câu mà cha nói là lúc này là cái lúc mà Chúa và ta nên một đó
nói về
đó.
phục vụ lời Chúa đó, thì mang thấy
Cũng
như
một lời
vậy nè,
Chúa.
mang thấy như vậy nè, nếu mà mình chỉ có thụ động, mình ngồi mình nghe hoài á, mình không cảm nhận được nhiều đâu. Nếu mình tham gia vào cái phụng vụ đó bằng cách là mình cũng là người lên đọc á, mình tham gia vào đó, nó sẽ khác. Mang nhớ cái hồi xưa đó, cái thời gian mà mang bắt đầu đi lễ trong trường nhiều, mỗi đều mỗi chủ nhật đó, cái các mẹ khuyến khích cái cho mang đọc lâu, đọc sách thánh là mình cũng hăng lắm. Mà khi tự nhiên mình cái mà mình nghe nó khác với cái mà mình nó nói ở miệng ra, hai cái nó khác nhau nha. Thành ra mang thấy là nó có tác động nhiều hơn khi mình nói ở miệng ra. Đó là cái kinh nghiệm ngày xưa. Xong rồi có một thời gian á, mang đi lễ trong đại học, cái nhà thờ của đại học á, cái mang tham gia vào cái phụng vụ đó, thì cha ở đó là các cha dòng áo trắng chuyên đi truyền giáo ở bên Phi Châu. Thì cha ông cha lúc đó ông có cái truyền thống, ông giữ cái truyền thống của người Phi Châu. Biết họ làm phụng vụ lời Chúa như thế nào không? Họ
Sao?
đọc đọc thuộc lòng, không có đứng lên mà đọc đâu nha. Học thuộc lòng rồi rõ ràng là kêu bằng cái gì? Sướng cái lời Chúa ra, chứ không phải là ngồi đứng mà đọc cuốn sách đâu. Thì mang mỗi lần mà làm như vậy đó là phải học thuộc lòng trước, mang rất là thích.
Măng nói là măng được đọc sách và cảm thấy là mình cũng như là mình góp phần vào trong cái buổi lễ. Đó, men cũng đồng ý và men cũng khuyến khích các con của mình nó lên đọc sách này kia, và chính bản thân men đó thì men ở trong ca đoàn luôn và men là cantor đó. Nhưng mà một thời gian rất là lâu, cũng mấy năm đó, thì men cảm thấy rằng là men phải ngừng lại, bởi vì khi mà mình lo những cái nghi thức nhiều quá, mình quên đi cái phần mà mình y thinh lặng với Chúa đó, cái phần mình tâm tình á, mình với Chúa đó, mình thiếu đi cho bản thân men thôi, chứ không phải mọi người
Cái nhu
đó.
cầu của
Nên cái
mình.
lúc đó men thấy là mình mẹ men phải đi ra và men cần đi lễ như mọi người khác, tức là đến mình ở dưới mình tham gia một cách khác đó, chứ không phải là mình không có hát nữa. Thành ra cái đó là cái mà men men cảm nghiệm được, và men thấy là mình đi lễ mình sốt sắng hơn, tại vì một thời gian lâu mình hát mình chỉ biết bài đọc, mình chú tâm vào lúc cha giơ tay thì mình nói cái gì, lúc nào cha ngừng thì mình ngừng, lúc nào cha như thế, tất cả những cái đó nó là cũng là một cái sự chia chí cho cái
Nó cũng cần một cái thăng bằng giữa cái tham gia như thế nào. Mình tham gia một cách thụ động, tham gia một cách tích cực hơn, thì mang nghĩ là nó là một cái equilibrium, cái thăng bằng mà mỗi người phải tự biết sức mình. Có những người họ thoải mái họ ngồi dưới thôi, họ không thắc mắc gì chuyện phải tham gia vô trong phụng phụng vụ hết, là tại vì thật sự cho cộng đoàn cũng tham gia phụng vụ rồi, những cái câu đáp trả của mình đồ này kia đáp qua đáp lại với cha đó, cái đó là tham gia phụng vụ rồi. Thế nhưng mà nghe Măng nói cantor là cái người mà sướng 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 những câu hát chung cho cộng đoàn đúng không? Ok,
Cho
Măng
bài đọc đó mình lên đó, mình thì có cái phần đáp ca đó. Đó,
Măng
mình lên rồi mình hướng dẫn cộng đoàn,
đó
rồi mình đem bring cái cộng đoàn together để mà đáp lại cái bằng bằng hát
đó
đó.
thì măng măng có một cái cảm nghiệm hồi là ở Montreal, là đi lễ ở đền Thánh Giuse đó, cái đền rất là thiêng, trời ơi, người ta đi hành hương lũ lượt khắp thế giới đến đến mà măng đi ở đó cũng mấy chục năm, 40 năm chục năm, thì cứ mỗi lần đi ở cái nhà thờ đó, lễ đó, giờ đó, thì có một cái bà đó. Hôm vừa rồi măng mới chợt nhận ra, ô bây giờ bà đó là cái bà hồi xưa xinh ơi là xinh, xinh xắn lắm lận đó, mà vẫn đóng cái vai trò đó, nhưng mà mình thấy rõ là bà mệt rồi, bà không có cái giọng của bà nó không có mạnh hơn mạnh mạnh như xưa, cái cách bà hát đó, mà bà sướng qua sướng lại, bà hướng dẫn cộng đoàn nó không còn mạnh như ngày xưa, nghĩa là cái contact với lại cái cộng đoàn không có mạnh như xưa nữa, mà vẫn là cái bà đó. Măng ngồi măng suy, trời ơi, 40 năm bà cứ làm cái lễ đó, giờ đó, và vẫn làm cái đó như thường. Thì có những người họ thoải mái như vậy đó, họ 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 mà mang tự nhiên mang thấy cảm động dễ sợ, tại sao mình giống như cái thời gian nó không có, thấy thấy giống như là mấy chục năm trước mình đi vẫn cái bà này, rồi bây giờ mình đi lâu quá, mình đi khỏi chỗ này, mình quay trở lại vẫn có bà ở đó, tự nhiên nó có một cái gì đó nó làm cho mình cảm động ghê á.
Đúng rồi.
Nhà
Và những người đó họ cũng được những cái ơn ơn trung kiên đó.
dạ cái
Chứ
cái sự cái trung kiên
không
đó đó,
phải là họ không có vấn đề đâu.
đúng
Cũng
rồi
có
đúng
lúc
rồi,
họ
họ
mệt
phải phấn
mỏi hay
đấu.
họ chán, nhưng họ vẫn giữ cái ơn đó đó. Đó là một cái ơn lớn lắm đó.
Trời ơi, còn ơn này nữa, để nói cho nghe này, không biết là nói giờ cha có cười hay là cha la đây. Có một thời gian Măng cũng giúp lễ, ok. Mà giúp lễ đó, giúp lễ đó. Thì nhiều khi mấy cha một ngày làm mấy lễ lận đó, cha đâu có muốn uống hết mấy cái rượu người ta, rượu đó đưa ra cái chén rượu á, là mình đưa cho người ta uống xong mình chùi, xong người ta uống lại chùi, ra bao nhiêu người uống vào cùng một cái chén đó. Cái tự nhiên có một thời gian, ôi trời ơi Măng sợ khiếp quá, tại vì nếu mà còn lại đó là mình phải uống phụ cha mới uống hết, để đừng bắt cha uống, hiểu không? Tại vì cha uống dù là pha loãng rồi, có pha nước trong đó rồi, nhưng mà một ngày cha làm 2 3 lễ là cha uống rượu quá nhiều, thành ra phải uống đỡ cho cha. Mà đến một thời gian đó, mà thấy ho hen cảm cúm mùa đông á, là Măng trong lòng Măng nói thôi con xin lỗi Chúa nhé, con tin lắm nhưng mà con để cho cha uống. Con không uống. À, đó nói đó, mình nói, mình nói là ơn thánh lần này là kia đủ thứ đó, nhưng mà trong cái việc đó là đến một lúc là Măng quyết định không đưa cho cha uống. Mà cho đến bây giờ may quá có Covid thì hình như cái trò nó hết rồi. Có một lần Măng đi một cái nhóm tin lành đó, họ làm lễ, họ cũng rước mình thánh, nhưng mà mình thánh của họ đó là họ lấy một ổi mì, họ cắt một mẩu nhỏ 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 vuông vuông vuông, mỗi người cầm lấy cái mẩu đó, xong rồi rượu á là để trong một cái ly plastic nhỏ xíu, mỗi người một ly, cầm lên uống vứt cái ly đi, không uống chung như thế. Nhưng mà không biết có cái đó là một cái không biết, để xem và bữa nào phải hỏi cha xem cha nói làm sao cái chuyện đó. Nói ngon lành lắm, nhưng mà trên thực tế thì có nhiều chuyện mình cũng chưa tin đủ. Phải 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 thú nhận là như vậy, nhưng mà
Đó, cái phục vụ thứ tư mà cha muốn nói là cái phục vụ sai đi đó. Thì bây giờ để mình nghe nghe cha nói như thế nào nhé.
ok. Chắc để cho cha kết luận luôn, thì mình xin chào quý thính giả ở đây, sẽ hẹn gặp lại trong kỳ sau.
Phần thứ tư, phục vụ cuối cùng, ngày xưa gọi là nghi thức kết lễ. Phần này rất là ngắn, nó diễn ra trong 6 câu đối thoại giữa linh mục và cộng đoàn, nhưng mà đây lại là một cái phần có thể nói là dài nhất của thánh lễ. Nó kéo dài thực tế trong thời gian vật lý là khoảng chừng 13 giây đến 15 giây, nhưng mà theo thời gian tâm linh thì nó là kéo dài từ cái lúc mà chúc bình an đó, kết thúc thánh lễ đó, nối vào trong cuộc đời, và sẽ còn kéo dài cho đến khi chúng ta trở lại nhà thờ để dự một thánh lễ tiếp theo sau đó. Nếu mà là một tuần lễ ta mới đi dự thánh lễ Chúa Nhật một lần nữa thì thời gian đó là 7 ngày. Nhưng nếu mà chúng ta chịu khó tham dự thánh lễ mỗi ngày thì đó là 24 tiếng đồng hồ chúng ta gặp lại Chúa, và chúng ta có thể nói với Chúa là Chúa, Chúa ban cho chúng con cái phần phục vụ sai đi, là Chúa cho chúng con đã được ăn là tại chỗ, được ăn lời Chúa, ăn mình món thánh Chúa, lại được vừa ăn vừa được nói, được gói mang về, chúng con lại được mang lấy bình an của Chúa về trong cuộc đời. Thật ra bình an này là bình an viết hoa, là chính Chúa Giêsu, nên chúng ta mang lấy bình an của Chúa Giêsu về cuộc sống của mình, về gia đình, về về nghề nghiệp, về môi trường sống của mình để làm gì? Thưa là để chúng ta sống tin mừng, để chúng ta làm chứng cho tin mừng. Thật ra phần phục vụ này được gọi là phần phục vụ sai đi, Liturgie du renvoi. Loa là con đường, envoyer là gửi về lên đường, mà renvoyer là gửi trả lại lên đường một lần nữa, là renvoyer, mà renvoyer chúng ta được Chúa sai đi. Trong bản văn thánh lễ của tiếng Pháp là La messe est terminée, allez dans la paix du Christ. Thánh lễ đã kết thúc, bạn lên đường đi, đi đi, đi đi trong bình an của Chúa Giêsu. Bản văn tiếng Anh dài hơn một chút và cũng tuyệt vời lắm, là The mass is ended, go in peace of Christ to love and serve the Lord. Bạn được gửi đi để phục sự Thiên Chúa, hay hiểu thêm tức là để phục vụ mọi người. Phục vụ cái gì? Phục vụ tình yêu của Chúa. Phục vụ như thế nào? Phục vụ bằng cách là sống tin mình. Bản văn tiếng Việt Nam là chọn cái mẫu kết thúc ngắn nhất, là lễ xong anh chị em về bình an, anh chị em đi bình an. Nó có thể gây ngộ nhận là chúng ta, ông linh mục chủ tế đang kết thúc thánh lễ là giải tán đám đông thôi, anh em về đi, hết rồi, thánh lễ xong rồi. Nhưng mà thật ra đây không phải là giải tán, nhưng mà là lên đường. Nên phần này gọi là phần phục vụ sai đi. Chúa cho chúng ta ăn no, tin mừng ăn no mình mó Thánh Chúa rồi, bây giờ Thiên Chúa sai chúng ta, gửi chúng ta trở về lại cuộc sống, để chúng ta mang cái giá trị của tin mừng đã nghe, mang cái giá trị của Thánh Thể đã đón nhận mà sống ở trong cuộc đời. Nên thánh lễ kết thúc mà chung không phải là kết thúc, lại được nối dài. Cha Thành Tâm từ những năm 1970 ngài đã sáng tác cái bài từ ta về tôi vì thánh lễ đã hết, nhưng đời ta là thánh lễ nối dài, đem tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi, ta sống sao để thành chứng nhân. Nên từ trong nhà thờ giải tán, chúng ta tỏa ra, chúng ta chào Chúa rồi, chào nhau rồi vui vẻ, chúng ta ra khỏi sân nhà thờ, ta đi lấy xe, ta trở về với cuộc sống, ta chạy trên đường. Nhưng mà thật ra là chúng ta đang có Chúa đi cùng, mang theo bình an của Chúa, trở về với đời sống của mình, có một niềm vui lạ lùng thay đổi cuộc đời của mình. Nếu như đầu lễ chúng ta đến với nhà thờ trong một nỗi buồn, nỗi lo, nỗi sợ, trong một cái băn khoăn, trong một cái tình trạng bị Covid, trong cái tình trạng bị thất nghiệp, trong cái tình trạng bị khủng bố, trong tình trạng nơm nớp lo sợ chiến tranh, hay là trong cái tình trạng đang còn có những bất hòa, bất bình an giữa đời sống với nhau, thì bây giờ ta đã được Chúa chữa lành, tha thứ mọi lỗi lầm ở đầu lễ, ta đã được lời của Chúa nuôi dưỡng, ta được mình máu Thánh Chúa chữa lành chúng ta, thì bây giờ đến phần phục vụ cuối cùng, phần phục vụ thứ tư, ta được mang lấy bình an là chính Chúa Giêsu, bình an viết hoa, bình an là chính Chúa Giêsu, để chúng ta đổi cuộc đời. Nếu trước đó là buồn thì bây giờ là vui, nếu trước đó là hoang mang thì bây giờ là bình an, nếu trước đó là bất hòa thì bây giờ là giao hòa, nếu trước đó là sự sợ hãi thì bây giờ là sự vững tin. Nên nếu mà ý thức được điều này thì chúng ta trở về khi kết thúc thánh lễ, chúng ta thấy khuôn mặt của mọi người vui lên, tươi lên, không còn đăm đăm, không còn khó chịu, không còn căng thẳng, nhưng mà là một con người đã được chữa lành. Và có thể cái bình an nó sẽ lại bị suy chuyển, lại bị thế gian này tấn công, lại làm cho chúng ta mất mát ở trong cuộc đời, thì ngay sau thánh lễ đó chúng ta lại được mời gọi trở lại với thánh lễ để mà đón nhận một bình an một lần nữa, lại đón nhận lời, lại đón nhận mình máu Thánh Chúa và bình an một lần nữa, để mà chúng ta lại tiếp tục hồi sinh, để tiếp tục được chữa lành, tiếp tục lại lớn lên và thăng tiến, để chúng ta tiếp tục làm chứng. Chính vì thế mà chúng tôi tha thiết kêu gọi với mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, không chỉ dừng lại ở cái chuyện giữ luật là giữ lễ ngày, giữ thánh lễ ngày Chúa Nhật, nhưng mà là sống thánh lễ cả những ngày thường. Nếu như cái điện thoại, cái cell phone của chúng ta mà chúng ta phải sạc pin lại mỗi một ngày thì mới có điện năng để mà sử dụng, thì tại sao ta lại phải để cái tâm hồn của chúng ta mất điện năng trong suốt một tuần, nó hết pin rồi, mà phải đợi đến Chúa Nhật sau mới đi, thì chúng ta cạn kiệt và chúng ta yếu hẳn đi. Nhưng nếu mà chúng ta đến với Chúa trong mỗi thánh lễ, mỗi ngày, sắp xếp thế nào đó, đi buổi sáng hay đi buổi chiều, để chúng ta được nghe lời Chúa, được rước mình mắt Thánh Chúa và được đón nhận lấy bình an, thì có phải là cái điện năng của đời ta, cái năng lượng của đời ta được chan hòa, lúc nào cũng có ơn của Chúa. Xin kính chúc tất cả anh chị em sau khi chúng tôi chia sẻ bài diệu cảm thánh lễ, thì anh chị em cũng thấy thánh lễ là một cái diệu cảm, một cái cảm xúc kỳ diệu mà Hội Thánh ban cho chúng ta, mà Thiên Chúa trao tặng cho chúng ta, thì chúng ta sẽ trân quý thánh lễ và chúng ta không còn sợ thánh lễ, không còn là đi lễ, không còn là xem lễ, không còn là coi lễ, không còn là dự lễ, không còn đi la mass, không còn to say the mass, nhưng mà chúng ta cử hành thánh lễ, to celebrate the mass. Amen.
Chân chân ngài nhân đến thăm lòng tất nhân, đến thương thương thân.